17. Thế nào là thừa gấp giới quẩn?
Trên cái bài này thì quan trọng là cái thừa hơn là cái giới. Sau này thì từ đại chúng sẽ học cái từ, nó có cái từ nó gọi là thừa thì gấp, mà giới thì quẩn. Tức là vấn đề thừa là vấn đề mà phát tâm á, anh phát tâm ngang bằng cái thừa nào, mà cái này phải là đại thừa, cái đó là vấn đề là quan trọng. Còn cái mà giữ giới đó, giữ giới nhiều giữ giới ít á, thì cái đó là thứ yếu, mà cái thừa mới là chánh niệm. Còn như tiểu thừa á, thì giới thì chi li lắm, giữ từng điều lý thuyết, nghĩa là từ lý thuyết tới thực hành từng điều. Ví dụ như là đi mà một vị tu sĩ là đi tới dần sức là không quá 7 bước, chứ không có được mà dần lên. Thế thì cái đó phải dạy, đó là hình thức của một tu sĩ ra tiểu thừa. Đi là phải quay nghi, phải nhìn cỡ nào. Còn ví dụ như gặp một cái cơn nguy hiểm nào đó là một cái cây, mà leo lên cái cây đó để khỏi một con rắn hay một con rít gì nó cắn cũng không được leo. Là sao là không biết, cứ để nếu mà cần là nó cắn chết cũng được. Mà cái đó là ta cho là đạt mục đích yêu cầu là ta giữ giới không dám cãi lời Phật. À, ta được gọi là giới gốc mà thừa quẩn. Còn đại thừa thì thừa là gốc, thừa là quan trọng, mà giới thì là nó có thể là co giãn, có thể là linh động. Quẩn thì có nghĩa là linh động, có thể quyền biến. Cho nên tiểu thừa xưa mà có cái bạn đạo, bọn đạo tặc mà nó gặp mấy ông đệ tử Phật rồi đi thức Phật đó. Rồi nhằm cái lúc mà đói lạnh rồi cho thấy cái mình áo mà không có đủ ấm, cho nên các sa môn mà mặc cái y thì coi lùm xùm mà coi bộ ấm quá đó. Thế thì nó đón, nó lấy bình bát rồi nó lấy cả y áo rồi nó đòi giết chết bỏ để nó đoạt của. Rồi có các cái gì ăn cướp khác rồi đó, ôi đừng có giết. Cái đám đệ tử ông Cù Đàm thì dễ đó, mình lấy dây cột rồi bỏ ngồi đó à. Ông kia ông nói sao được, ở đây đâu có dây gì cắt đâu, không cần, lấy cỏ đó, có lông có ống có sông trần hết cột à. Thế là kia nghe lời lấy cỏ sông trần đem cột quấn giò cái rồi bỏ ngồi đó. Ngồi đó cho tới nỗi nghe là có người nào đi ngang nó mở dùm nó thì là mới đi, chứ còn bằng không là ngồi hoài rồi vậy. Có khi là dám có người tấn vì đạo thì dám hy sinh là ngồi đó chết thôi à. Đó, giới của tiểu thừa là giới vậy đó. Còn ấy, là đi quá trai sắc thịt nhà người ta là thấy người ta đang xỏ chủ độc đó mà. Rồi ghé đó quá trai rồi người ta đi lấy cơm người ta cúng dường. Nhưng mà trong khi người ta đi đó thì là cái con nga, con ngỗng á, nó lại nó khóc, nó nuốt của cái chủ nhà hết một dốc, một mớ chủ độc. Cái trình ra rồi, ta cúng dường đàng hoàng rồi, sao ta mất chủ ngọc nhiều quá. Cái hỏi ông không nói. Mà thấy con ngọc nó sắp nuốt rồi mà không nói. Rồi người ta nói, không có ai vô đây hết rồi, tôi đi cúng cho sư. Mà ngoài sư ra không làm gì mà có cái vụ mà tôi mất bao nhiêu ngọc này. Thế thì là đưa ra làng, đưa ra quan, bắt quấn, nghĩa là quấn cần ai khổ giọng vậy. Còn không nói. Có chừng con ngỗng kia lăn đùng là chết rồi, tao làm thịt ngỗng rồi tao mổ bụng ra rồi thấy có ngọc ở trong á. Thế thì mày lại nói tạ tội sám hối rồi, nghĩa là có lẽ tôi nghi tôi quan sư. Ông nói thì họ mới sư thấy rồi. Sư thấy. Nhưng mà nếu sư nói sư chủ mổ bụng con nó cắt cổ rồi đó sao, cho nên sư thấy. Sư thấy mà để cho quánh tàu máu luôn. Đó là cái cuốn. Đó là gọi là giới gốc là vậy đó. À, còn thừa thì quẩn. Cái vụ mà thành Phật không quan trọng, chưa quan trọng lắm mà giữ giới. Bởi vì Phật nói rằng không được làm đau khổ chúng sinh. Thế thì kể cả cọng cỏ cũng không được làm đau khổ. Đây, cho nên đại thừa tiểu thừa nó có khác cái chỗ đó. Chứ đại thừa thì nó không có. Sư không muốn nói, nhưng mà đều trong lúc này mà sư không nói là không có được. Chứ ông nói thì là đệ tử quan mang, là nghi ngờ có tội à. Người đệ tử Phật không được nghi. Rồi bây giờ thì nếu mà chứ ông nói thì là các đệ tử nghi tới sư, tới nghi ai. Mà nghi sư mà nếu mà đến gặp sư là quan sư là có tội.
mà con mà để mà chị mất mà nghi cái sư cũng có tội. À, cho nên chị nói thời nãy Ngọc mới khóc nuốt đó. Ha, thế thì là người ta xử sao đó, người ta xử. Chứ phải nói thật thôi. Đó, đại thừa ta dám làm cái kiểu đó. Chị mới thấy đó, nó khóc nuốt đó. Mà giờ nếu con nói thì là thí chủ nghi cái sư cũng có tội. Thì thôi thì con ngỗng là trước sau gì có lẽ là nó cũng được nó được được giam gì đó ha. Thôi thì tính sao đó tính à, để cho khỏi có nghi ngờ. Còn cái vấn đề là để cho cái người đệ tử mình không được nghi ngờ mà hướng tâm về đại thừa để đi trên con đường để là giải thoát giác ngộ. Hiện đại thừa nó linh động là vậy.